Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với anh em rồi. Vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi. Ông Tô-ma nói với Chúa Giê-xu: thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu thì làm sao biết được đường đi? Chúa Giê-xu đáp: chính Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người. Ông Philippe nói: thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Chúa Giêsu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philippe, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha? Sao anh lại nói: xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy. Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Quả thật Thầy bảo anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn lao hơn, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Đó là lời Chúa. Tuần vừa rồi, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 của chúng ta đã thực hiện một chuyến viếng thăm mục vụ tại Hoa Kỳ. Và một trong những địa điểm ngày tới là Đại học Công giáo Hoa Kỳ, để gặp gỡ và nói chuyện với hơn 400 các viện trưởng, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung học, tiểu học Công giáo tại Mỹ. Giả như bây giờ mà hỏi các bạn sinh viên Việt Nam là nếu các bạn có cơ hội đi học thêm thì các bạn muốn đi đâu? Tôi tin là một phần lớn các sinh viên Việt Nam sẽ trả lời: tôi muốn sang Mỹ. Bởi vì các đại học ở Mỹ có tiếng về mặt giáo dục từ lâu, nếu không nói là tiên tiến nhất thế giới bây giờ. Cho nên các bạn muốn sang đó thì cũng dễ hiểu thôi. Và có một thực tế này mà chúng ta không biết, đó là trong nền giáo dục đại học của Mỹ thì Công giáo đóng góp một phần rất lớn. Chỉ nguyên Công giáo mà thôi đã có hơn 200 đại học và cao đẳng khắp nước Mỹ. Tôi chưa nói đến hệ thống trung học và tiểu học dài khắp đất nước. Thành thử ra, Đức Giáo Hoàng gặp gỡ các viện trưởng và các hiệu trưởng Công giáo là điều hợp lý. Và trong buổi gặp gỡ đấy, Ngài đặt vấn đề với họ về nền giáo dục Công giáo. Cái gì làm nên nền giáo dục Công giáo? Và Đức Giáo Hoàng phát họa một câu trả lời: giáo dục Công giáo không có nghĩa là trong trường có nhiều sinh viên Công giáo. Giáo dục Công giáo cũng không có nghĩa là trong trường có những giảng khóa dạy về tôn giáo. Nhưng giáo dục Công giáo phát xuất từ một phát tín sâu xa và căn bản này: Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Thành thử ra ngày hỏi các viện trưởng Đại học Công giáo là: anh em có xác tín rằng Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống? Câu hỏi đấy cũng được đặt ra cho chúng ta ngày hôm nay trong tư cách là những nhà giáo dục trong các gia đình Công giáo, trong tư cách là những người lớn có trách nhiệm hướng dẫn những người ít tuổi hơn mình. Câu hỏi đó được đặt ra cho chúng ta bởi vì suốt năm nay, mỗi lần anh chị em bước vào nhà thờ này thì đều gặp cái câu giáo dục hôm nay, xã hội và giáo hội ngày mai. Bởi vì cái chủ đề của Hội đồng Giáo mục Việt Nam gợi ý cho chúng ta năm nay là về giáo dục Kitô giáo. Và câu Thánh Kinh được chọn để làm điều tâm niệm trong năm nay: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Anh chị em có xác chí như vậy? Giáo dục là gì? Giáo dục là giới thiệu một con đường. Giáo dục là dẫn người ta đi trên một con đường. Mà con đường đấy dẫn tới đâu? Tôi chắc chắn là bất cứ ai làm công tác giáo dục cũng sẽ trả lời: tôi muốn giới thiệu một con đường đưa đến sự sống. Nhưng mà trong thực tế thì kinh nghiệm lại nói với chúng ta rằng rất nhiều khi giáo dục không dẫn đến sự sống. Lý do thì rất nhiều. Nhưng mà khuynh hướng của nền giáo dục ngày nay ở Việt Nam cũng như ở nhiều nơi trên thế giới là một cái khuynh hướng nhấn mạnh tri thức mà bỏ quên những khía cạnh khác của đời sống. Cho nên người ta mới nhận xét rằng sinh viên của ngày hôm nay được dẫn vào rất sâu trong từng lĩnh vực chuyên môn, nhưng mà cái nhìn toàn diện về cuộc sống làm người thì không có. Và chính vì thế, cái đầu với tri thức rất nhiều nhưng cuộc sống không hẳn hạnh phúc. Giáo dục ngày hôm nay cũng dễ có khuynh hướng đặt mục tiêu đó là dẫn người ta đến chỗ kiếm được càng nhiều tiền càng tốt và nghĩ rằng đó là sự sống. Thì đúng rồi, phải có tiền để mới sống được chứ, nhưng nó không phải là mục đích duy nhất trong cuộc sống của con người. Cuộc sống con người còn có một ơn gọi cao cả hơn, còn có những chiều kích và những giá trị tốt đẹp hơn. Thành thử ra khi giới hạn vào cái chuyện làm sao mà đào tạo một người để họ làm được thật nhiều tiền thì không hẳn đấy là nẻo đường giáo dục tốt đẹp nhất. Rồi giáo dục ngày hôm nay cứ như báo chí phản ánh, rất nhiều gian dối, rất nhiều dối trá, rất nhiều giả tạo, làm sao mà dẫn đến sự sống được? Chỉ có con đường của sự thật. Sự thật ở đây là sự thật toàn diện về con người, sự thật toàn diện về những giá trị của đời sống. Chỉ có con đường của sự thật mới dẫn đến sự sống. Và người Công giáo chúng ta xác tín rằng Chúa Giêsu chính là đường của sự thật và vì thế là đường dẫn đến sự sống. Thế vấn đề là anh chị em và tôi xác tín tới đâu? Đức Giáo Hoàng đến nói chuyện ở Đại học Công giáo Hoa Kỳ, cũng là nơi mà tôi đã học hành 3-4 năm, cho nên tôi kể cho anh chị em nghe câu chuyện này mà có thể một vài người đã nghe. Cái đại học đấy không phải chỉ là của Công giáo mà là sinh viên từ khắp nơi trên thế giới đến. Trong đó có một cặp vợ chồng người Trung Hoa.
anh chị học ngành vật lý có lẽ là đã lấy master ở đất nước mình sang Mỹ để làm tiến sĩ. Thế thì khi mà đến học ở một đại học công giáo học vật lý, nhưng mà người ta cũng có cái phân khoa về tôn giáo, anh thử ra anh ấy tò mò, anh ghi danh anh học, mà càng học anh càng thích. Và cuối cùng anh ấy gặp một linh mục công giáo và anh ấy nói thế này: tôi đến đây tôi có cơ hội tôi đi tìm hiểu về công giáo, và càng ngày tôi càng xác tín rằng tin mừng của Chúa Kitô mà giáo hội công giáo loan báo có khả năng đáp trả tất cả những vấn đề mà đất nước Trung Hoa của tôi đang phải đối diện. Xác tín. Nhưng mà đồng thời anh nói thêm với linh mục công giáo đó rằng: tôi ở đây mấy năm trời rồi mà tôi chả thấy có ông cha có bà phước nào đến nói chuyện về đạo với tôi. Mà đang khi đó thì cứ hàng tuần mỗi chiều thứ sáu là có hai người của giáo hội Baptist Tin Lành cứ đến để giới thiệu đạo. Nghĩa là gì? Nghĩa là người ta xác tín về vẻ đẹp của đạo chúng ta, về giá trị của đường, sự thật và sự sống, tức là chính Chúa Giêsu. Thế nhưng chính chúng ta có lẽ chưa xác tín, cho nên chưa dám giới thiệu với người khác. Thành thử ra hôm nay khi đọc lại trang tin mừng này, tôi xin phép gợi một suy nghĩ với anh chị em như thế, và đặt lại câu hỏi mà Đức Giáo Hoàng đã đặt cho các nhà giáo dục công giáo: liệu chúng ta có xác tín rằng Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống không? Để rồi từ xác tín đấy ta có những định hướng, những gợi ý cho con cái của mình, để giúp con cái của mình bước đi trên con đường của sự thật, và đó là con đường dẫn đến hạnh phúc trọn vẹn. Xin Chúa thêm lòng tin cho chúng ta để có thể nắm sống điều mà ta tin xưng. Và bây giờ chúng ta cùng tin xưng đức tin.
Là anh hùng suốt tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ, sống từng ngày có Chúa từ đây. Chúa là mối tình con thân trái tim, là bóng hình con luôn vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ, sống một đời có người con vui. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời, mãi mãi đem tình yêu nguyện hiến dâng cho. Con đi muôn nẻo vẫn tựa như sức Chúa đổ bờ, Chúa mở lối trời cho con đến nơi. Nay tan hồn con đây Chúa ơi, xin dẫn lối con đi xa vời, biết tìm người chọn đời con. Thank you.
Dẫu bụi đường lập mờ muôn hoa.